Cái câu chuyện tin mừng này quen lắm rồi, năm nào anh chị em cũng nghe, không chừng có người thuộc lòng. Và có nhiều cách giải thích lắm. Chẳng hạn như là lúc nãy anh chị em tập bài Trên Đường Em Mau phải không? Thế thì trong cái bài hát đó có cái câu thế này này: biết mấy lúc chúng ta đi trong cuộc sống mọi ngày, đã gặp Ngài nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc mắt ta không trông không thấy được Ngài trong những kẻ nghèo đói. Đấy là một trong những cách giải thích rằng ngày xưa Chúa Kitô phục sinh đồng hành với hai môn đệ mà họ không biết. Mắt thì mở to ra thế này nhưng mà vẫn không biết Chúa. Thì bây giờ chúng ta cũng có thể đồng hành với Chúa mà không biết Ngài. Cách giải thích rất tốt. Nhưng mà xét về mặt chú giải Kinh Thánh đấy, thì cách giải thích đó nó không có trọng lượng. Về mặt chú giải Kinh Thánh đó, thì là có những tác giả có thể đem cái bài tin mừng anh chị em vừa đọc đó so sánh với những câu chuyện khác ở trong Kinh Thánh Cựu Ước. Ví dụ, anh chị em có nhớ chuyện ông Tobia không? Ông Tobia mà ông ấy chuyên môn, ông ấy làm việc lành phúc đức đó, nhất là đi chôn xác kẻ chết ấy. Cho nên bây giờ mình có công ty mai táng Tobia đó. Thế nhưng mà khổ cái là ông ấy lại gặp hoạn nạn. Thế rồi thì có người con cũng là Tobia mới được cha sai đi đến một thành xa để mà đòi nợ, lấy tiền về mà lo lắng cho gia đình. Thì trên cái con đường đi thật xa đó, bỗng có một người khách bộ hành xuất hiện cùng đi với Tobia, hướng dẫn đến tận nơi, rồi lại còn lấy được một cái loại mật rất đặc biệt để sau này đem về chữa bệnh mắt cho bố nữa, rồi thì lại còn lấy được vợ nữa. Và sau cái cuộc hành trình thật dài như vậy thì người khách bộ hành đó mới tỏ mình ra là thiên thần, là thiên thần. Thế anh chị em có thấy giống ở đây không? Giống không? Giống quá. Bởi vì hai ông môn đệ đi về Emmaus, đang tự nhiên thì có một người khách bộ hành xuất hiện, đi hỏi han rồi nói chuyện rồi cắt nghĩa thế này thế kia, đến khi ngồi vào bàn biến mất. Thì lúc đó hai ông mới nhận ra đó là thầy mình, là Chúa Kitô phục sinh. Thế thì có nhà chú giải người ta dựa vào cái cách so sánh đó để người ta bảo rằng thực sự ra có cái gì là lạ đâu. Những cái cách kể chuyện thế này đã có ở trong Cựu Ước lâu rồi. Bây giờ mấy ông thánh tông đồ đó là bắt chước rồi cũng lấy lại cái câu chuyện đó để mà kể rồi cắt nghĩa về Chúa Kitô sống lại từ cõi chết, hiện ra với các môn đệ như thế nào. Thế thôi. Rồi cũng lại có một cái cách giải thích khác nữa. Thực sự ở đây đó, giá mà chúng ta ở trong cái lớp Kinh Thánh mà chừng 50-60 người, xong rồi có cái phòng nhỏ nhỏ, tôi có bảng đen ở đây là tôi sẽ vẽ ra làm hai cái cột đối chiếu, tôi chỉ cho anh chị em thấy thì nó rõ lắm. Nhưng mà thôi, mình tạm chấp nhận cái bối cảnh nhà thờ như thế này. Cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh hôm nay với anh chị em đó là bây giờ tôi xin anh chị em nhớ lại cái bài tin mừng vừa đọc, mà lại còn có bản văn ở trong tay nữa, và hỏi anh chị em thế này này: cái diễn tiến câu chuyện tin mừng mà tất cả chúng ta đều biết đó, nó có giống diễn tiến một thánh lễ không? Có bao giờ anh chị em đọc cái bài tin mừng này mà thấy nó giống cái diễn tiến một thánh lễ mình cử hành ở nhà thờ không? Nếu mà chưa đó thì quan sát lại sẽ thấy rõ lắm. Lúc đầu nhá, hai môn đệ đi buồn sầu quá sức, mặt rẽ xuống. Thế thì bỗng có một người khách lạ, người ta xuất hiện đi cùng hỏi thăm, sao làm gì mà mặt buồn rười rượi vậy? Thế mới kể ra. Thì người khách kia cứ lắng nghe, lắng nghe xong rồi thì ông mới phán, bảo dốt thì dốt vừa vừa thôi, sao mà phải buồn. Ông mới đem Kinh Thánh từ Cựu Ước, Mô-xê rồi các tiên tri rồi lề luật giải thích, để phải hiểu được cái biến cố mà ông Giê-xu bị đóng đinh ở trên thập giá này nó có ý nghĩa gì. Và hai ông này nghe cái ông khách đó, ông ấy giải thích Kinh Thánh, lòng ấy là cháy bừng bừng như lửa vậy. Thế anh chị em có thấy nó giống phần phụng vụ lời Chúa ở trong thánh lễ không? Đấy, phụng vụ lời Chúa đấy. Chúng ta đến nhà thờ là đem vào đây mọi tâm tư của mình, mọi niềm vui nỗi buồn, mọi âu lo hy vọng, mọi phiền muộn cũng như là vui mừng tới đây. Thế rồi mình nghe lời Chúa nói, và trong ánh sáng của lời Chúa đó thì cũng vẫn cái biến cố đó xảy ra cho mình ngày hôm nay, tuần vừa rồi. Nhưng mà nếu thực sự mình lắng nghe lời Chúa thì lời Chúa soi sáng cho mình một cái nhìn mới, một cái nhìn mới. Nếu mà Chúa cho mà gặp được người linh mục nào mà giải thích lời Chúa mà nó cụ thể, nó sống động, nó thì lại càng giúp cho mình thấy được cái điều đó rõ hơn. Rồi sau đó nhá, thế hai ông ấy mới thưa với ông khách bộ hành là: thôi trời tối rồi, xin Ngài ở lại với chúng tôi đi. Thì người khách đã chấp nhận. Và khi mà ngồi vào bàn đó thì người khách làm sao? Cầm bánh bẻ ra và trao cho hai ông. Thì lúc đó mắt các ông sáng ra, nhận ra Chúa. Nhưng mà khi nhận ra đó thì Chúa biến mất, ở trước mặt chỉ còn là một khoảng trống hoàn toàn. Nhưng có một nhà chú giải nói rất hay, cái khoảng trống đó được lấp đầy bằng sự hiện diện vô hình của Đấng Phục Sinh. Anh chị em có thấy giống bí tích thánh thể không? Giống cái phần gọi là phụng vụ thánh thể không? Linh mục cũng cầm tấm bánh như Chúa Giê-xu vậy, bẻ ra và đọc lời truyền phép. Nhưng trước mặt chúng ta không thấy Chúa đâu. Xin lỗi chị, thấy không cha Khảm? Trước mặt chúng ta không thấy Chúa mà chỉ thấy một cái khoảng trống. Nhưng mà trong niềm tin đó thì đó là một khoảng trống được lấp đầy bằng sự hiện diện của Chúa Kitô Phục Sinh. Cho nên cái điều mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em hôm nay đó là mình đã đọc cái bài tin mừng này nhiều lần. Bây giờ tôi thử đề nghị với anh chị em đọc bài tin mừng này y như là một câu chuyện kể về việc chúng ta dâng thánh lễ. Có hai phần: phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. Mà khi ta đọc bài tin mừng này như là một thánh lễ được cử hành, thì theo ý riêng tôi đó, từ đó ta có thể học được nhiều bài học lắm.